kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Nhờ lời Chúa sáng soi hoài bao. Linh ái kính chào quý vị thính giả thương mến, chúc quý vị có một buổi sáng thật thư giãn cùng chương trình. Kính thưa quý vị, xoài là một loại trái cây khá phổ biến trong mùa hè và có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, xoài có thể gây tác dụng phụ không mong muốn nếu ăn quá nhiều. Theo nghiên cứu, xoài được gọi là vua của tất cả các loại trái cây, không chỉ thơm, ngon, ngọt. Xoài giàu protein, chất xơ, vitamin C, A, acid folic, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn quá nhiều xoài có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn. Và sau đây, tôi xin được trình bày những tác dụng của quả xoài cũng như là những tác dụng phụ không mong muốn ấy. Đầu tiên đó chính là những tác dụng của quả xoài. Thứ nhất đó chính là tăng cường thị lực. Xoài giàu vitamin A rất quan trọng cho sức khỏe đôi mắt. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong xoài sẽ giúp bảo vệ mắt khỏi các sóng ánh sáng năng lượng cao như là tia cực tím của ánh sáng mặt trời. Thứ hai đó chính là bảo vệ tim mạch. Một khẩu phần xoài nhỏ có thể cung cấp 3 gram chất xơ, giúp giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tim mạch. Theo nghiên cứu, cứ 7 gram chất xơ chúng ta ăn có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch tới 9%. Thứ ba đó chính là hỗ trợ tiêu hóa. Nguồn chất xơ trong xoài cũng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón. Các enzyme có lợi được sử dụng để chữa khiết lỵ, nhiễm trùng đường tiết niệu. Thứ tư đó chính là cải thiện trí nhớ. Xoài chứa vitamin B6 giúp kích thích bộ não và duy trì chức năng của bộ nhớ, đồng thời thúc đẩy nhận thức, cải thiện trí nhớ và sự tập trung, ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ ở người già. Thứ năm đó chính là phòng chống ung thư. Xoài cũng chứa pectin hòa tan giúp ngăn ngừa tế bào ung thư hình thành. Vitamin C giúp bảo vệ các tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Thứ sáu đó chính là ngăn ngừa dị tật thai nhi. Một khẩu phần xoài tươi cung cấp 71mg acid folic, dưỡng chất quan trọng cho phụ nữ mang thai, giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Ngoài ra, xoài cũng cung cấp nhiều chất khoáng có lợi cho bà bầu như là kali, magie, canxi, vitamin B, B1, B2, B5, B6 và niacin. Thứ bảy đó chính là hỗ trợ giảm cân. Mặc dù có vị ngọt nhưng loại xoài này có rất ít calo. Một chén xoài chỉ có 100 calo. Chúng còn giúp kiểm soát sự thèm ăn, giảm mức độ glucose và cholesterol trong máu, hỗ trợ hiệu quả cho những người muốn giảm cân. Và cuối cùng đó chính là làm đẹp da. Vitamin C trong quả xoài hỗ trợ sản xuất collagen, giúp da săn chắc, trẻ trung hơn. Các chất oxy hóa như là zeaxanthin, lutein giúp bảo vệ da khỏi các tác hại của tia UV, làm giảm tổn thương da từ ánh nắng mặt trời. Và bên cạnh đó, quả xoài cũng sẽ cho chúng ta những tác dụng phụ nếu như mà chúng ta quá lạm dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về tăng đường huyết. Theo nghiên cứu, xoài có chứa nhiều đường, vì vậy nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu. Những người bị bệnh tiểu đường thì nên hạn chế ăn xoài để kiểm soát bệnh. Thứ hai đó chính là bệnh tiêu chảy. Một khẩu phần xoài chứa 3 gram chất xơ. Tiêu thụ nhiều chất xơ là nguyên nhân chính gây ra tiêu chảy, do vậy ăn quá nhiều xoài cũng không tốt. Thứ ba đó chính là phản ứng dị ứng. Có một số phản ứng dị ứng sau khi ăn xoài thường xuất hiện ở những người nhạy cảm với trái cây. Các triệu chứng thường khác nhau, có thể là chảy nước mắt, nước mũi, khó thở, đau bụng, hơi, thậm chí có thể gây sốc, phản vệ. Và cuối cùng đó chính là viêm da trực tiếp. Theo nghiên cứu, xoài có chứa một hóa chất gọi là urushio gây viêm da tiếp xúc. Đối với một số người nhạy cảm với chất này, khi đó da của họ sẽ dễ bị ngứa, viêm và bong tróc phồng rập. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những công dụng cũng như là những mặt tiêu cực nếu chúng ta quá lạm dụng đối với loại trái cây này. Hy vọng chúng ta sẽ luôn biết cách cân đối hài hòa các lượng thực phẩm để bảo đảm rằng sức khỏe của chúng ta được tăng cường một cách đúng đắn nhất.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếngnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà chị em, khi mà ngày Tết đến thì những người Việt Nam và Trung Hoa họ đều thích được người khác chúc ngũ phúc lâm môn. Phúc là từ mà người miền Bắc gọi, và trong Nam thì chúng ta gọi là phước. Và trong Kinh Thánh cũng dùng chữ phước này ở trong sách Thi Thiên đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Trong Kinh Thánh nói rằng phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Như vậy thì cái phước này nghĩa là điều lành, điều tốt sẽ đến cho người nào không theo mưu kế của những người dữ. Chúng ta sẽ không đứng trong đường của những tội nhân, không ngồi chỗ của những người nhạo báng, mà chúng ta vui vẻ về luật pháp. Kính thưa quý ông bà, bạn chị em, phước ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết những điều rất là quan trọng. Chúng ta hiểu rằng người giàu ở trong xã hội bao giờ cũng có. Người giàu sống trên những lo âu hàng ngày khác với đa số những người nghèo khó trong xã hội. Phước là một điều kiện mãn nguyện vì một người đạt tất cả những gì mà họ trông đợi. Trong bài giảng ở trên núi, Đức Chúa Giêsu ngài có nói trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 3: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Kính thưa quý ông bà chị em, những người tin theo Chúa sẽ được như những người thuộc giai cấp quý tộc thời bấy giờ, nghĩa là lúc nào cũng được sung sướng. Họ không phải lo lắng cuộc sống như những người nghèo khổ. Tuy nhiên, sự sung mãn của họ không đến từ quyền lực hay từ tiền của, do việc sở hữu những bất động sản, những dòng tiền tệ, nhưng họ có một niềm tin cậy bên trong khi họ tiến bước trên con đường chân chính các phước lành của Chúa dạy. Kính thưa quý ông bà chị em, là điều quý báu cho mỗi người Cơ Đốc. Nó có giá trị quá khứ, hiện tại và tương lai của một người, và nó có giá trị suốt trong dòng lịch sử qua các thế hệ của mọi người. Các phước lành Chúa dạy là những nguyên tắc xây dựng đức tính chân chính của người tin Chúa, đưa họ đến tình trạng hạnh phúc, thỏa mãn trong hiện tại cũng như tương lai. Và chúng ta nhớ rằng phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 3, khó khăn là đặc tính của người tin Đức Chúa Giê-xu. Họ là công dân của nước Đức Chúa Trời. Các đặc tính khác theo một cách hiểu đều là kết quả của cái đặc tính quan trọng này. Đặc tính này là trống rỗng, trong khi các đặc tính kia là làm đầy. Không thể nào chúng ta làm đầy trước khi dốc đổ cho trống rỗng đã. Khi mà chúng ta đổ nhân vật chứa trong cái ly trống thì chúng ta mới có thể đổ nước vào trong đó đầy được. Lẽ thật của Chúa cho chúng ta biết dốc đổ và đông vào đầy, kéo đổ xuống và dựng nên cao. Chúng ta nhớ lời của Simeon nói về Chúa cứu thế khi ông ẵm Đức Chúa Giêsu lúc bây giờ ở trong tay. Ông nói: con trẻ này sẽ làm cho nhiều người Israel vấp ngã, trong khi nhiều người khác được giải cứu. Vấp ngã phải xảy ra trước khi được giải cứu, và phần chính của Kinh Thánh là công nhận tội bao giờ cũng đi trước. Khi mà chúng ta ăn năn tội lỗi, lên án trước khi giải phóng. Không những vậy, đây là một công thức để chúng ta tự xét mình, không chỉ đối diện với mình mà chúng ta đối diện với toàn bộ bài giảng ở trên núi của Chúa. Có người căn cứ vào Luca đoạn 6 câu 20, họ nghĩ rằng những người nghèo khó là có phước. Nhưng kính thưa quý vị, trong toàn bộ Kinh Thánh không chỗ nào nói rằng nghèo khó là tốt lành. Người nghèo không cần nước trời hơn người giàu chăng? Nghèo không phải là một điều kiện hay là được lợi hơn người giàu. Nghèo khó cũng không đảm bảo gì về mức độ thánh thiện ở tâm linh. Khi ông bà chị em đọc hết Luca đoạn 6, chúng ta có thể thấy rõ Luca không nói về nghèo khó vật chất, nhưng nói về việc đừng để cho đời sống bị thế giới vật chất thống trị trong cuộc đời của mình. Nghèo khó trong câu này không liên quan đến thiếu thốn về vật chất hay bất an về tài chính. Sự khó khăn, sự nghèo khó trong tâm linh mô tả một tâm linh hối hận, hạ mình, xác nhận trước Chúa con bị phá sản về mặt tâm linh. Những người nhận rõ tình trạng tâm linh của mình sẽ bằng lòng đến với Chúa, thì phước hạnh dành cho họ là gì? Là thiên đàng, là nước trời vô vàn hạnh phúc. Điều mà Chúa Giêsu quan tâm chính là tâm linh của chúng ta. Sự khó khăn trong tâm linh nghĩa là thái độ với chính mình. Đây là điều quan trọng ở trong cuộc sống. Khi chúng ta so sánh sự khác biệt giữa một người không tin Chúa và người tin Chúa, chúng ta thấy có một cách biệt rõ ràng. nước Chúa và thế gian. Người đi theo Chúa và người sống tranh đấu với cuộc đời của mình. Kính thưa quý ông bà chị em, những người sống ở trên đời này, sống nghĩa là tranh đấu. Làm sao chúng ta làm ra nhiều tiền và làm sao chúng ta chi tiêu hợp lý với đồng tiền mình kiếm được. Cho nên trong tất cả các nền giáo dục đều nhấn mạnh vào sự tự lực, về sự tự tin và tự biểu hiện mình ở trong cuộc sống. Muốn tiến thân ở trong cuộc sống, làm sao phải kiếm được nhiều tiền, dân phải giàu, nghĩa là chúng ta phải tin ở mình. Đó là quan niệm khống chế của mọi người ở trên thế giới tư bản hiện nay. Hay một cách rõ ràng là sự khống chế toàn bộ cuộc đời bên ngoài sứ điệp của Kinh Thánh. Một người bán hàng rất giỏi là người tự tin và phải bảo đảm rằng hàng của mình là tốt nhất so với hàng của các đối thủ cạnh tranh. Nghĩa là cái người tham gia vào công việc tiếp thị, những người tham gia vào công việc marketing này phải tạo ấn tượng tốt nơi khách hàng để mình bán được hàng. Nếu chúng ta muốn thành công trong một ngành nghề, điều quan trọng là chúng ta phải làm cho người khác nghĩ là mình đang thành công và những người theo mình có thể thành công hơn nữa. Cách sống của mọi người quanh chúng ta là tự biểu hiện, tự xác nhận, tự tin rằng tôi có khả năng và cho mọi người biết như vậy để mình có thể cuốn hút mọi người. Nhưng trong phước lành mà Chúa dạy chúng ta hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta phải có một thái độ coi mình không là gì cả. Phao-lô cho chúng ta biết rằng chúng tôi không giảng về chính mình, nhưng chỉ nói về Chúa Giê-xu mà thôi. Và chúng ta cần đi xa hơn trong việc phân tích lời dạy này. Sự khó khăn, nghèo khó trong tâm linh không nghĩa là chúng ta phải khác đời này hay tỏ ra bối rối, lúng túng. Cũng không phải là cách mà chúng ta yếu đuối hoặc thiếu can đảm. Có những người lầm rằng thái độ khó khăn ở trong tâm linh với sự khiêm nhường, hạ mình quá mức đến nỗi trở thành khiếp nhược, lo sợ, lúc nào cũng từ chối và đứng lùi lại phía sau mọi người, không dám làm gì cả. Đây không phải là sự khó khăn trong tâm linh. Chúng ta nên nhớ rằng sự khó khăn trong tâm linh không phải bẩm sinh, nhưng là một thái độ. Một phương diện khác, sự khó khăn trong tâm linh không phải là một điều để chúng ta kiêu hãnh là một người thiêng liêng về đạo đức, là một người rất khiêm tốn hạ mình. Cũng không phải tỏ ra lúc nào cũng chỉ chú trọng về tâm linh mà chúng ta quên đời sống vật chất. Chúng ta quên chăm sóc về quần áo, chăm sóc về diện mạo bên ngoài. Tất nhiên, nếu chỉ là một thái độ thì không ai có thể nhìn thấy bên ngoài của chúng ta được. Và nếu thấy, chưa chắc đã là sự khó khăn bên trong thật. Kính thưa quý ông bà chị em, trong Ê-sai đoạn 57 câu 15, sách Kinh Thánh Ê-sai đoạn 57 câu 15 có ghi: Đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có nói như sau: Ta ngự trong nơi cao và thánh với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Kính thưa quý ông bà chị em, đây chính là tâm linh khó khăn mà Chúa dạy. Gideon khi được sứ giả của Chúa kêu gọi ra lãnh đạo dân sự Chúa để đánh những người thống trị là Madian, ông đã nói rằng: Thưa không, không thể được, chi tộc tôi nhỏ nhất trong dân và chính tôi là con út trong gia đình, làm sao tôi có thể làm được việc lớn hay được. Đó cũng chính là sự suy nghĩ của Môi-se khi được Chúa giao cho vai trò là lãnh đạo dân sự. David cũng giống như vậy. Ê-sai là một đại tiên tri của Chúa. Khi gặp Chúa, ông cũng tự thấy mình là xấu xa, không xứng đáng với công việc mà Chúa giao. Chúng ta cũng thấy đến thời Tân Ước, sứ đồ Phi-e-rơ là một người nóng tính, ăn nói rất hùng hổ. Nhưng khi ông thấy quyền năng của Chúa Trong việc mà đánh cá lạ lùng, ông đã nhảy nhai xuống nước và thưa với Chúa, lại Chúa. Chúa vẫn dùng tính bạo dạn của ông để sau này ông can đảm đứng trước quan quyền Do Thái mà làm chứng. Kính thưa quý ông bà chị em thương mến, tâm linh khó khăn, nghĩa là nghèo khó, là thái độ tự nhận ra con người chết mất của mình, thái độ thấy rằng chúng ta không xứng đáng trước quyền năng, sự thánh khiết và sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Nghèo khó trong tâm linh, khó khăn trong tâm linh là một nhận thức rằng chúng ta không là gì trước mặt Chúa, chúng ta không thể làm được điều gì cho thân phận mình, nghĩa là con người bẩm sinh của chúng ta không có một giá trị nào. Dù chúng ta là người giàu có như thế nào trên đất này, dầu chúng ta đạt một sự nghiệp công danh, một địa vị cao trọng như thế nào trong xã hội loài người, chúng ta không thể cậy vào sự học thức với những bằng cấp cao trọng. Chúng ta không thể cậy vào sự danh tiếng của mình ở trên thế gian. Chúng ta không có thể cậy vào bất động sản, tiền vàng của chúng ta ở trên thế giới này, hay là những ta lân, những khả năng ưu việt của mình so với người khác. Chúng ta chẳng là gì cả so với đấng tạo dựng nên chúng ta. Chúng ta nghĩ như Phao-lô, ông coi tất cả như rác để có thể đến được với Chúa cứu thế. Đây chính là gương mẫu về tâm linh khó khăn. Chúng ta có biết mình nghèo khó, chúng ta có biết mình khó khăn ở trong đời sống tâm linh không? Chúng ta nghĩ gì khi chúng ta hiện diện trước đấng toàn năng là Đức Chúa Trời quyền quy chi phối cả vũ trụ này? Khi chúng ta sống, khi chúng ta nói năng, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nghĩ gì về chính mình? Không có gì để có thể khoe cả, mà chỉ là một ân điển đến từ Chúa trong đời sống của mình. Kính thưa quý bạn, chúng ta là người có phước khi hiểu được tình trạng khó khăn nghèo khó trong tâm linh, và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta sống, khi chúng ta nói, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta làm việc tôn vinh danh Ngài. Cầu Chúa ban phước và ở cùng quý ông bà chị em khi chúng ta giữ phước lành.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.